Hôm nay chúng tôi xin nói tiếp về chỗ khác biệt giữa thiền tông Việt Nam và thiền tông các nước. Hôm qua chúng tôi đã nói thiền tông ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, nhưng mà phần thiền tông ở Việt Nam khác những thiền tông các nước đó thế nào? Thì ở đây bữa nay chúng tôi sẽ nói rõ phần thiền tông Việt Nam khác với các cái thiền tông các nước, và sau cùng là chúng tôi nói những đặc điểm của thiền Trúc Lâm Yên Tử. Giờ nói tới thiền tông Việt Nam khác với các thiền tông nước ngoài ở chỗ: một là có cái vẻ quyền bí, hai là thi vị, ba là thủ vai trò chủ đạo truyền bá đạo Phật. Đó là ba điểm mà chúng tôi thấy nó khác hơn các nơi. Giờ nói điểm thứ nhất, thiền tông Việt Nam có những cái quyền bí thế nào? Ở đây chúng tôi chỉ cần nhắc lại đại cương: người truyền thiền tông sang Việt Nam trước nhất là Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi. Ngài nguyên là người Ấn, tuy sang Trung Hoa được ngộ đạo ở tổ Tăng Sáng, là tổ thứ ba ở Trung Hoa, nhưng bản chất quyền bí của người Ấn vẫn còn. Cho nên khi sang Trung Hoa, Ngài dạy thiền, thỉnh thoảng cũng có pha trộn một chút ít Phật mật giáo ở trong ấy. Cho nên sau này đệ tử của Ngài có nhiều vị vừa là thiền sư mà vừa là có những cái pháp quyền bí. Chúng tôi đơn cử một ví dụ là một vị thiền sư Đại Lý, tức là thiền sư Giác Hải, được vua Lý Nhân Tông tặng bài thơ Giác Hải Tâm Như Hải, thông huyền đạo hữu huyền, thần thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thần tiên. Thì như vậy, qua cái bốn câu thơ đó, chúng ta thấy vua Lý Nhân Tông nhìn thiền sư Giác Hải tương tự với một nhà đạo sĩ thông huyền. Hai bên đều là có thần thông, có quyền bí, không có thua kém nhau. Cho nên một bên là Phật, một bên là tiên. Thì như vậy chúng ta thấy có những cái hiện tượng quyền bí lẫn ở trong nhà thiền, tức là nhìn lại các thiền sư thuộc hệ phái Tỳ Ni Đa Lư Chi. Bây giờ tới cái thi vị, thiền tông Việt Nam nó lại có mang cái tính chất thi vị. Thi vị thì ở đây tôi dẫn một vài câu chuyện cho quý vị thấy rõ ràng. Như Đại Lý có thiền sư Viên Chiếu, khi một vị tăng hỏi Phật và Thánh khác nhau thế nào, hay là câu hỏi kế là chỗ cứu kính của đạo là ngôn ngữ đạo đoạn, thì ý là thế nào? Bởi vì tôi xin thưa trước câu hỏi này, đối trong nhà thiền thường tới cái chỗ cứu kính thì không còn lời để nói, cho nên gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là bật dứt cái đường ngôn ngữ. Tại sao vậy? Bởi vì như hôm qua tôi nói, ngôn ngữ luôn luôn lúc nào nó cũng đi đôi cái đối đãi, hoặc có hoặc không, hoặc phải hoặc quấy, hoặc tốt hoặc xấu, nghĩa là khởi ngôn ngữ là có đối đãi. Vì vậy mà thiền tông đưa chúng ta tới cái chỗ bật dứt cái đối đãi, mà bật dứt đối đãi thì gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Như vậy thì một thiền khách hỏi cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn ý như thế nào, thì Ngài trả lời, tức là thiền sư Viên Chiếu đáp nguyên bản chữ Hán: sơn nham dốc hưởng tùy phong suy trúc xuyên trúc đáo, sơn nham đới nguyệt quá tường lai. Rất là nên thơ. Dốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo, sơn nham đới nguyệt quá tường lai. Thì câu này chúng tôi dịch: gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, đầu non mang nguyệt vượt tường sang. Thì như vậy cái hình ảnh nó đẹp làm sao, từ một cái tiếng còi rồi gió nó mang đi xuyên qua lùm trúc đem mang đến với mình. Ở bên nọ thì ngọn núi mang cái mặt trăng qua cái bức tường đến với mình. Thì như vậy toàn là hình ảnh rất là thi vị. Như vậy hai câu đáp đó nó có ý nghĩa gì? Tại sao hỏi tới cái chỗ cứu kính không còn ngôn ngữ đó, là thế nào? Thì Ngài lại đáp như vậy: tiếng còi hay là tiếng chữ giác là tiếng tù phà hồi xưa, thì cái tiếng đó nó ra rồi gió mang nó đi đến tận tai mình, xuyên qua bụi trúc đến tận tai mình. Thì như vậy gió và tiếng, hai cái đó nó có suy nghĩ không? Nó đều là vô tâm. Tuy hai cái vô tâm mà xuyên qua bụi trúc rồi lẫn đi đến tai chúng ta. Như vậy thì mọi cái hình ảnh mang tiếng còi, tiếng tù va để đưa đến tai mình qua những lùm cây bụi trúc, nó có hoạt động mà nó vô tâm. Đó, có hoạt động mà vô tâm. Rồi tới câu chót là một cái hình ảnh rất là đẹp: ngọn núi mang cái mặt trăng đi qua bức tường đến với chúng ta. Như vậy thì ngọn núi, mặt trăng qua tường, thì quý vị thấy là những cái hình ảnh rất là thi vị, nhưng mà đều là vô tâm, có hoạt động mà vô tâm. Thì như vậy cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn là cái chỗ không phải vô tri vô giác, không có hoạt động, có tri giác nhưng mà không có tâm dính mắc kẹt nghĩ, không còn dính mắc, không còn nghĩ suy. Thì đó là cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn. Như vậy thì chúng ta mới thấy thiền sư Việt Nam trả lời một câu hết sức là khó trả lời mà dùng hai câu thơ thật là thi vị. Đó là một cái thí dụ thứ nhất. Đến cái thí dụ thứ hai là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các vị tăng hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Câu hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, nếu là hỏi Ngài Hoàng Bá ở Trung Hoa thì sao? Thì được ăn gậy, tức là đập ba gậy. Nhưng mà hỏi một thiền sư Việt Nam thì Ngài liền đáp: ngao đầu đã lãng tiêu minh nhãn, bằng dịch đoàn phong lũ nghị trường. Thì câu này, hai câu này chúng tôi dịch: đầu trạnh vỗ sóng mắt sâu vợ, cánh bằng nhốt gió ruột kiếm trùng. Thì quý vị thấy sao? Ở bên kia hỏi thế nào đại ý Phật Pháp liền đánh. Làm sao này Ngài Lâm Tế bị hỏi câu đó liền hét, dùng đánh dùng hét để nói lên cái chỗ đại ý Phật Pháp là không còn có ngôn ngữ, không còn có ý nghĩ thì mới có thể tới đại ý Phật Pháp. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta dùng ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ mà chúng ta thấy thế nào? Ngao đầu đã lãng tiêu minh nhãn. Ngao đầu tức là chỉ cho cái con trạnh to, nó bị sóng lớn vỗ trên đầu, nhưng con mắt của con trạnh đó bằng con mắt của con trùng, con trùng rất tí to, tí hon đó, tức là Tiêu Minh là con rất tí hon. Như vậy đầu thì to mà mắt quá nhỏ. Rồi ở dưới bằng việc đoàn phong lũ nghị trường, bằng là chim bằng, việc đoàn phong tức là nó vỗ cánh trong gió. Nhưng mà cái trường là ruột, cái ruột nó giống như là con kiến. Thì quý vị nghe có hiểu gì không? Một con ngao to sóng vỗ trên đầu nó mà không sao động, nhưng con mắt nó có tí ti. Rồi một con chim bằng to cánh chuyển động trong bầu hư không lướt gió, nhưng mà cái ruột nó bằng con kiến con trùng. Thì như vậy là để nói ý gì? Cái lớn như con ngao mà cái nhỏ như con mắt con trùng nhỏ, lớn nhỏ nó không hai, cùng một thể, đồng là của con ngao, phải không? Đầu thì to, mắt thì nhỏ. Thì như vậy để nói cái nhỏ cái lớn nó không rời nhau. Câu sau: chim bằng là to mà ruột kiến trùng là nhỏ, cái lớn với nhỏ cũng không rời nhau. Thì như vậy lớn nhỏ không rời nhau thì đối với có lỗi không lỗi của ngài Lâm Tế hôm qua, chúng ta nói khi mà thiền sư Đại Ngu hỏi ở Hoàng Bá đã dạy ông cái gì, thì ngài nói ba lần hỏi ý kiến tổ sư từ Ấn Độ sang, đại ý tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào, chỉ được ăn ba gậy mà không được đáp. Thì khi đó ngài Đại Ngu nói rằng Hoàng Bá đã vì ông chỉ chỗ tột cùng mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, phải không? Thấy có lỗi không lỗi thì ngay câu đó cái ngày ngộ, ngộ được đại ý Phật pháp. Thì ở đây hỏi đại ý Phật pháp, các thiền sư Việt Nam tức là ngài Tuệ Trung không đánh không hét mà chỉ nói hai câu thơ để chỉ một vật lớn như con ngao mà mắt nhỏ như con trùng tí ti, con chim bằng to mà ruột bằng con kiến đó. Thì hai cái đó là để nói gì? Lớn nhỏ cùng một thể không hai, đó là cũng dẹp cái chấp hai bên. Vừa phá được chấp hai bên là thấy được đại ý Phật pháp. Đó là cái đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, không đánh không hét nói thơ mà cái thơ đó lại đầy đủ ý nghĩa như cái đánh cái hét của Trung Hoa. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam và Thiền Tông Việt Nam. Còn đến cuối cùng là điều ngự, tức là ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Các vị tăng hỏi